che tội tăng tàn.
Đây hễ mình thấy người có tội mà mình không bạch trong chúng thì mình phạm tội. Nhưng mà cái chỗ tướng phạm có nói cái chỗ không phạm nữa. Nếu không có người để nói thì mình không phạm. Thế nào là có người để nói? Tức là phải có cái người đáng để nói, chứ không phải cứ thấy trong chúng có lỗi rồi mình bảo ai mình cũng nói là không phải. Mình phải nói với ban chức sự, cái người có khả năng để sửa cái việc này. Nếu không có thì thà đừng nói, chứ đừng bảo ai cũng thủ thị cũng đi kể, thì mình lại phạm vào cái tội giao nói lỗi lầm của trong chúng. Cho nên không có được bà ai cũng nói, mà phải trực tìm người, cái vị có khả năng ở trong chúng, người ta sửa lại cái lỗi cho cái người này, thế thì mình mới nói. Chị em cẩn thận cái chỗ này, đừng bà ai cũng nói thì chính mình lại phạm vào cái tội là đi giao nói tội lỗi của bốn chúng.
Tôi đi đạo Phật kính bạch thầy, nhưng bây giờ con có lỗi, nhưng mà trong ban chức sự có cái chỗ nể con, cho nên là không thể cử tội được con, cho nên con không sửa được. À, thì bây giờ cái vị khác đó có thể đến nói với lại một vị nhưng mà không phải ở trụ xứ của mình để mà giúp sửa cho con thì có được không ạ?
Nó tùy từng sự việc. Các vị tỳ kheo ở chùa khác tới cũng được, nhưng nó phải tùy từng hoàn cảnh, nó tùy từng việc. Những việc nào mà trong chùa không tự xử được thì mình được phép mời các vị bên ngoài.
Nếu thí dụ người ta không mời bên ni mà ta lại mời bên tăng tới thì có được không ạ?
Ni có luật của ni, tăng có luật của tăng. Cho nên cái việc cần thiết trước hết phải ở trong nội bộ đã. Trong nội bộ không giải quyết được, khi ấy mới nhờ đến bên ni. Nhưng mà nên, chứ mà khi không mà mời một người khách tới mà xử đoán việc trong chúng thì phải cẩn thận, không có mất lòng cả chúng. Làm cái gì cho nó có hợp lý mà cũng phải hợp tình.
Không học giới luật
không phạm, cho nên cứ không biết thì không phạm. Nhưng mà riêng về cái việc này thì không biết chẳng những là cứ cái tội mà lại còn chồng thêm một cái tội không biết nữa. Đọc tiếp.
84. Không săn sóc người bệnh. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con xin ví dụ là bây giờ ví dụ ở trong phòng, à, chúng con cùng ở một phòng đi, rồi có cô ấy cứ bệnh hoài, rồi ngày nào lâu lâu cũng cứ bệnh vậy, nhưng mà nó không phải là bệnh nặng lắm, nhưng mà chúng con thì cứ nếu như mỗi mà không hỏi thì mình sợ phạm giới, mà hỏi thì nhiều khi cô cũng hỏi là cứ mặc cô ấy vậy, thì lâu chúng con không có hỏi thì có phạm không?
Bởi vì ngày nào cũng nói sốt ruột thì mình hỏi một lần thôi, đừng để phiền ta. Mà mình cũng có thể không cần hỏi, xem nếu mà người ta bệnh thì mình có lời mình thưa với khám bệnh. Trong chúng có khám bệnh có bổn phận, thì mình cho khám bệnh biết thế là đủ rồi.
Cho con thưa thêm, mà thí dụ như bây giờ cái cô đó cô bệnh, mà cô có cái tật cô bệnh đi, mà chị em ta tới hỏi thăm thì cứ quay mặt đi, không thèm nói chuyện, không thèm ngó gì cả. Người ta hỏi chẳng thèm trả lời, người ta đến thì cứ quay mặt đi thì không thèm quay mặt ngó lại chị em. Vậy khỏi ai tới thăm hết, có phạm giới không ạ?
Cái ai phạm giới?
Cái cô bệnh, cái người không tới thăm ấy, có phạm không ạ?
Thì bởi vì người ta bệnh, người ta mệt nhọc, mà cứ người này hỏi, người kia hỏi, người ta phải bực mình. Mình phải tùy liệu chiều. Mà với cái người bệnh thì Phật không có kết tội.
Như vậy nếu trường hợp gặp cái cô đó như thế thì mình không tới thăm mình cũng không phải tội ạ?
Thì dĩ nhiên là mình đến thăm mình làm phiền người ta, thì mình phải có cái trí tuệ xét cái việc tiến thoái, cái việc nên và không nên.
Vậy thì mình chỉ cần cử một người nào mà cô ấy thích thì đến hỏi thăm đại diện thôi được không
chứ ạ? Bây giờ một người bệnh mà cứ hết ngày này lại luôn phiên nhau đến chị bệnh đấy à cái gì cho nó có cái phải thì thôi,
đại diện đến thăm thôi được phải không ạ?
Cần thì mình liệu mình xét cái bệnh của người ta đó, cứ mình giúp được cái gì thì mình tận tình mình giúp, mà mình không giúp được thì thôi để cho người ta yên thân.
Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Nhưng mà như cái việc của hai em hỏi thì cái việc đó, cái tánh của cái người này á, là người ta chỉ thích có một người đó đến thăm thôi, còn tất cả những người khác thì người ta lại không chịu, cho nên người ta quay mặt đi. Thì như vậy thì trong đây cái người bệnh nó thì thế nào bà thầy?
Người ta đã quay mặt đi thì mình đừng phá rối người ta nữa.
Bà thầy, nhưng mà như vậy á, cái ở trong chúng như vậy có nên cử cái cô đến, cái cô mà cổ thích đến hay không? Hay là thôi không cho đến?
Thì mình đến, chị em và có trí tuệ đến mà lợi ích cho người ta thì hãy đến. Đến mà phá rối người ta thì đừng đến.
Và tại ý của sư cô thưa đó là thí dụ như bây giờ vừa Mỹ bệnh đi, mà vừa Mỹ chỉ thích bảo giới tới thăm thôi, còn ai tới thăm cũng không chịu nói chuyện, thì như vậy thì đại chúng có nên cử bảo giới tới thăm đại diện tới thăm vừa Mỹ không?
Phải phải cử, bởi vì bằng lòng cô bảo giới thì hẳn là cô bảo giới cô đã hỏi thăm rồi, cử lý gì nữa. Bây giờ trong chúng người ta có khám bệnh, chỉ cái người khám bệnh có bổn phận phải đến hỏi thăm, còn không ai có bổn phận cả.
Nhưng mà người ta không chịu khám bệnh, người ta chỉ chịu bảo giới thôi. Giờ mấy chị chịu bảo giới
thôi mà kệ cô ấy. Bởi vì chùa đã cử khám bệnh lo việc ấy mà cô không thích thì thôi, tùy cô.
Vậy là chờ cô hết bệnh thì mình kết tội.
82. Chỗ tướng phạm. Vì không nhất tâm học luật nên không hiểu nghĩa lý của giới, cũng chẳng biết giới tướng. Nếu tăng không cử tội, tăng ác sát. Kính bạch trên thầy là nói tăng ở đây không cử tội là nói về chúng tăng hay tăng chức sự ạ?
Cô ấy bảo cô không biết. Thế thì bây giờ cứ việc làm của cô ấy mà kết tội, chồng thêm tội vô chi. Mà nếu tăng bỏ qua tha cho cô ấy thì tăng có lỗi. Tức là bắt buộc cô ấy phải học luật.
Bà thầy ý chị em thưa là vậy tăng này là nói về ban chức sự hay là nói cả chúng tăng hay như thế nào?
Tăng đây tức là ban chức sự.
100 tỳ kheo ni thì chỉ ban chức sự có 10 người là 10 người này
cái ban
tội.
Chức sự đó mà ban chức sự thì người ta cử một cô là giám luật.
Kết cô giám luật hay là kết 4 người trong ban chức sự đó?
Thì cô giám luật thì cô chi chúng trong non cái vị đó mà để có tội không sám hối thì cô chi chúng phải chịu trách nhiệm.
Thầy, chắc không hỏi cái giới 81 ạ.
81?
Dạ, kính bạch thầy, cái chỗ mà lục tăng kỳ á, thì hai thầy hiền dặn sa di ni, thì cỡ hiền dặn là sao con chưa hiểu ạ?
Thưa thầy là chỗ hai thầy hiền dẫn Sajini.
Nếu Sajini bị hai thầy hiền dẫn, hai thầy tức là thầy Bồn Sư Hòa Thượng Bồn Sư, và chắc là thêm một thầy nữa, chắc là thầy dạy học, thì cứ biết là thầy Bồn Sư hiền dẫn. Thế thì mình không có nên dụ người ta về làm đệ tử của mình. Để đệ tử của người ta dạy là để người ta dạy học, để người ta dạy đệ tử người ta. Thế mình không nên mời dụ dỗ về làm đệ tử của mình.
Con kính bạch thầy, cũng cái giới đó mà cũng cái câu đó thầy cho con thưa là ví dụ như bây giờ thì cũng vì lòng tốt cho nên là vị tỳ kheo kia đi kia với đưa về để chăm sóc và khuyên. Nhưng mà khi sau khi khuyên xong rồi thì khuyên về thầy thì cô không chịu về, cô cứ ở đó thì thầy, cô Tỳ Kheo Ni có phạm không ạ?
Chính là thì cái cô Tỳ Kheo Ni đó có phạm không ạ?
Thì bổn phận có quan hệ là cái tâm của mình dỗ người ta về để làm đệ tử mình hay là mình dỗ người ta về để mình khuyên người ta trở về với thầy người ta. Thế cái mình có cái tâm tốt thì mình được phước, còn mình có cái tâm xấu thì mình phạm giới.
Kính bạch thầy, ý chị em thưa là mình có tâm tốt khuyên về để người ta sám hối với thầy người ta, nhưng mà khuyên xong rồi cô Sajidi đó nhất định không về mà đòi ở luôn với cái cô Tỳ Kheo Ni này, thì cô có nên đuổi không ạ?
Mình không cho ở thì làm sao người ta ở được.
Dạ, bởi
vậy. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa cũng cái giới đó. Con kính bạch thầy, ví dụ như là cái chị thầy của cô Sajidi đó thì không có giới luật đi. Giờ cô về đây cô học giới, xong rồi giờ cô không chịu về lại thầy cô nữa. Thì bây giờ mình khuyên về với thầy cô thì là sẽ không được giữ giới, như thế thì mình có phạm không bạch thầy?
Tùy xét cái tâm của mình.
Dạ.
Nếu mà mình khuyên bởi vì thấy cô ở cái chỗ tà kiến, cái chỗ hư hỏng, thì mình cho cô về để cho cô vào đạo, thì đó là lòng tốt. Còn mình có cái ý muốn dụ dỗ để có thêm đệ tử của mình thì đấy là cái xấu. Thì cái tâm tốt ấy thì được phước, mà cái tâm xấu thì phải chịu tội.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thì con thưa thêm là ví dụ như trên là dâm dục không chứng đạo thì thuộc về tà kiến. Nhưng bây giờ giả dụ trường hợp có các vị không nói dâm dục mà ví dụ như là thời buổi bây giờ mà giữ giới ăn phi thời thì nó không thích hợp, hoặc là bây giờ mà tự dưng đi giữ giới quốc đất với cả phá hoại quỷ thần thôn thấy nó trưởng giả quá, ví dụ nói như thế thì có thuộc về tà kiến không, con kính bạch thầy?
Thì nghĩa là cứ trái với giới luật thì là tà kiến. Còn đây đặc biệt là Phật để ý đến cái việc này là cái nặng. Bởi vì cái dục là cái gốc tất cả nguy hiểm, cho nên lấy cái việc nặng này mà làm điển hình. Chứ còn tất cả những các việc khác thì cứ trái với giới luật ấy, thì là tà.
Bây giờ trang 134 không thưa? Kính bạch thầy, thì đấm ngực khóc la vì sân giận á thì phạm giới, nhưng mà vì con bị sư cô la tối con về mới khóc, hay là nhớ mẹ khóc như vậy con phạm không ạ?
Thì cũng là tủi thân mà khóc, bởi vì sân giận, một đấm ngực một tội đọa, một giọt nước mắt một tội đọa. Còn bị la mà khóc thì cũng là tủi thân, cũng là ngã ấy.
Để có phạm là có bổn tội hay là phạm nhẹ?
Cái chuyện thường thì ở đây là Phật cấm cái sân giận, còn cái tủi thân ấy, nó quá thường tình rồi, cho nên nếu mà kết giới thì tất cả chùa này bị phạm hết.
Tất tâm rồi. Nói tóm lại là không có kết tội
phải không
ạ?
Ở đây Phật chỉ cấm cái chuyện sân giận khóc la thôi.
Dạ.
Còn những cái việc kia bởi vì nó là quá tình thường của chúng mình cho nên Phật không nói đến.
Dạ. Cho phép con thưa luôn, như vậy trong lúc mà mình cãi nhau á, mà mình sân, trong lúc sân lên cãi nhau nhưng mà tức quá thì khóc thôi, chứ cũng không đấm ngực, cũng không có la gì cả. Thì
không, không đấm ngực nhưng có khóc, không la như có khóc.
Mà mình tại nó tức nó khóc chứ mình
thì
không
đấy
khóc.
Thì tức. Chính là đó cái giọt nước mắt ấy và cái chỗ này. Không la, không đấm ngực nhưng mà có khóc. Mỗi giọt nước mắt một tội đọa. Thêm một cái đấm ngực nữa, thêm một cái tội đọa. La nữa, thêm một tội đọa.
85, an cư rồi không đi. Ở đây sao này nói giới an cư rồi không đi, con chưa có hiểu. Vì như theo con học thì con thấy là Tỳ Kheo Ni đâu có được ở một mình mà an lại mùa an cư nữa, kính bạch thầy.
Đây là nói cái việc cái người gia chủ người ta mời an cư để người ta cúng dường về việc an cư. Thế thì người ta cúng, ví dụ người ta hẹn người ta cúng đến hết hạ thì mình phải đi. Người ta hứa người ta cúng tròn mùa hạ, vậy thì mình ở đến tròn mùa hạ tự tứ xong là mình phải đi. nếu mình ở nán lại cứ tính một cứ mỗi đêm một tội đọa.
Mô Phật con kính bạch trên thầy, tùy theo ni thì đâu có được an cư một mình, con kính bạch trên thầy.
Tôi thì cái việc an cư một mình là nói chuyện chỗ khác, dạ. Còn cái này nói chuyện về người ta cúng dường, thì người ta cúng bao nhiêu thì mình chỉ được nhận đúng cái lời cúng của người ta thôi, chứ mình không được làm phiền người ta.
Dạ Phật, kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa giới 83. Dạ, con kính bạch thầy, lúc nãy thầy nói là nếu như bây giờ con bực quá con khóc nhưng con không có đấm ngực thì chỉ phạm 1 3 giật đề. Nhưng mà nếu mà con có đấm ngực thì phạm thêm 1 3 giật đề nữa. Nhưng bây giờ con không đấm ngực, con đấm xuống đơn thì có phạm 3 giật đề nữa không ạ?
Nghĩa là cô cứ làm một cái cử động tỏ cái tướng sân giận thô tháo, đấm xuống đơn hay là đập bát, đập đĩa hay là dãy đành đạch, nó cũng đều là coi cứ mỗi một cử chỉ là đây phần tính là một tội đọa.
Ví dụ cái cô đó sợ làm cái vậy nó thô tháo phi anh nghe, cô cầm giấy cô xé một cái có phạm không ạ?
Thì cũng thế, tức là cũng hiện lên một cái tướng.
Mình chỉ xé giấy thôi.
Thì cầm giấy hay cầm áo mà xé hay làm gì thì hiện lên một cái hình tướng, nó tương đương với một cái đấm ngực.
Dạ, tôi đi đặt Phật kính bạch thầy, thầy cho con hỏi giới 85 ạ.
Giới 85.
Dạ, con kính bạch thầy, ở đây nói là người ta thỉnh mình an cư xong 3 tháng. Mà bây giờ an cư mà mình ở cố thì mình mới phạm, còn bây giờ ngoài thời an cư mà mình ở thì có phạm không ạ?
Tức là mình đi chỗ khác thì mình đâu có phạm.
Dạ không, ý con thưa là đây thì kết vào mùa an cư, nhưng mà kia thì con người ta thỉnh 3 tháng bên ngoài không phải thời an cư, mà con ở 4 tháng nhưng mà nó không phải là thời an cư ạ.
Thì bao giờ mùa nào cũng thế, thế người ta thỉnh mà mình quá, mình đọ thọ dụng quá cái lời thỉnh của người ta thì mình đều phạm.
Như vậy là phạm vào cái chủng này hay chủng nào?
Thì tính là cái chủng này.
Nhưng nó không phải là mùa an cư ạ.
Không phải an cư, nhưng mà quan hệ là cái chỗ người ta thỉnh mình. Thì cô an cư mùa đông, cô an cư mùa hạ. Người ta thỉnh mình bao nhiêu thì mình dùng nguyên của cái là theo lời thỉnh thôi. Chứ đừng bắt người ta đài thọ thêm nữa. Xin đọc tiếp.
Mô Phật. 87. Tật đố thầy ni. Một tỳ kheo ni mà tật đố với thầy ni thì mới phạm 3 giật đề. Còn như bây giờ trong trường hợp trong chúng mà một tỳ kheo ni thượng hạ tòa tật đố với một vị thượng tòa hoặc là ngược lại thì có phạm vào cái giới này không bạch thầy?
Thì hạ tòa đối với thượng tòa thì cũng phạm. Cái tâm đã xấu thì có phạm, nhưng mà nhẹ thôi, chỉ ác táo. Còn đây là đối với thầy, cho nên là Phật kết tội 3 giật đề.
Còn như thượng tòa mà tật đố với một vị hạ tòa thì vị thượng tòa đó có phạm giới không bạch thầy?
Thì dĩ nhiên là cái tâm xấu thì nó phải có quả báo xấu.
Cho con thưa vậy thì chứ thầy ni này là tính theo tuổi hạ mà gọi là thầy ni hay là chính là thầy của mình bổn sư?
Tức là thầy bổn sư của mình. Mà rồi rộng ra đến thầy dạy học, thầy y chỉ, đối với thầy nào cũng thế. Các bậc bề trên mình còn phải cúng dường, mình khuyên mọi người cúng dường, huống chi là mình lại còn tật đố.
Kính bạch thầy, vậy thí dụ như bây giờ trong chúng đi, có một vị tỳ kheo ni đó đã 15 tuổi hạ rồi, nhưng mà không có dạy học, không làm gì cả, mà vị hạ tòa tật đố với cái người 15 hạ đó thì có phạm vào cái thầy ni này không ạ?
Thì dĩ nhiên tùy hệ cái giới, mà cái đối tượng là người chi giới thì mình nặng tội hơn, còn đối với cái người kém thì mình nhẹ hơn. Nhưng mà mình đã khởi tâm xấu thì đều có lỗi.
Bạch thầy, như vậy thì trường hợp hai vị hạ tòa mà cùng là tật đố với nhau, thấy người kia người ta hơn mình tật đố thì cũng phạm vào giới này mà là nhẹ hơn. cũng rất là nhẹ hơn, phải không bà thầy?
Có tâm tật đố là cái xấu rồi.
Nhưng mà ý sư cô thưa là những hai vị hạ tòa cùng hạ với nhau mà có cái tật đố ngang nhau như vậy
thì cũng thì dĩ nhiên là cái tâm tật đố là xấu rồi. Thế còn để ở cái người đối tượng ấy là ta cùng với mình thì nó tương đối nó nhẹ hơn là đối với bậc thầy.
Cho nên kết đồ cắt la hả bà thầy?
Thế nó tùy sự việc.
Nam mô Di Đà Phật bậc thầy. Nhưng mà thường cái việc tật đố này ít khi nào cái người mà đúng là cái người đối tượng đó, người ta tự biết người ta là tật đố, người ta không tự biết mà người bên ngoài mới thấy thôi.
Cái người bên ngoài thấy hộ.
Dạ.
Nhiều khi thấy tưởng tượng nữa. Cái
dạ.
Cẩn thận
bà thầy, cho nên cái giới này là chính phải tự mình cần xét mình để chính
biết được.
Dạ.
Bà thầy, nhưng mà chính tự mình xét mình thì không bao giờ họ thấy như thế. Nếu họ thấy như thế thì họ đâu có thấy mình phạm giới, mà thấy mình phạm thì họ đâu có làm. Con này họ cứ làm như thế, tức là họ không thấy được mình thôi. Thì người khác đứng ở ngoài chỉ nhưng mà họ không nghe thì sao bà thầy? Tại vì cái người đối tượng đó, người ta không tự biết đâu. Người ta làm nhưng mà người ta không tự thấy được cái việc mình làm như thế là tật đố. Thì như thế làm sao?
Nếu mà mình là người bạn thân thì mình nên có lời khuyên và mình chỉ cho người ta thấy. Còn nếu không ấy thì thôi bỏ qua.
Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, cho con thưa là ở cái tướng tật đố này, là khi nào mình tật đố mà mình có những cái lời dèm pha ganh ghét với vị đó thì mình mới phạm giới. Còn nếu mà tật đố trong tâm thôi thì không có phạm giới này sao?
Thì dĩ nhiên ở trong tâm thì là trách tâm mình để sửa cái tâm đi. Còn nếu mà nó thành sự việc, lời nói và việc làm thì ở trong luật tỳ kheo đây mới trị tội.
Cho phép con thưa lại về cái tướng của cái tật đố, cái tướng mạo như thế này có phạm tật đố không ạ? Tại con thí dụ bây giờ có 10 ký gạo mà đi lên dốc thì nó mệt, cho nên là bây giờ ba người thì trong đó có một người là thượng tòa, hai người kia là hạ tòa, thì đáng lẽ là hai người hạ tòa đó mỗi người mang 5 ký gạo là đủ rồi, nhưng mà cái người kia nhất định bắt thượng tòa cũng phải gánh thêm 3 ký, tức là chia ra mỗi người 3 ký, thì lúc đó như vậy có phải là cái tâm tật đố với cái vị thượng tòa đó không ạ?
Tật đố thì đây là chia phần thôi chứ có cái gì mà tật đố.
Ý nói là phân bì là mình sách nặng, còn thượng tòa đi không á bà thầy, cho nên bắt thượng tòa cũng phải mang gạo đi luôn, cũng phải chia ra sách cùng luôn, thì như vậy có tật đố không ạ?
Thế không gọi là tật đố mà là phi uy nghi, nó không phải đúng pháp. Mình là hạ thì mình phải sách.
Dạ.
Để bắt cái vị thượng tòa phải sách.
Nghĩa là mình cũng sách mà chia đôi bắt người ta sách luôn. Mình cũng sách, người ta cũng sách.
Thế nhưng mà như thế là coi như mình ngang hàng với vị thượng tòa rồi.
Dạ, là tật đố thầy Ni.
Không phải là tật đố, tật đố là ganh ghét. Đằng này là người ta muốn, người ta ngang với, tức là mạng, hỗn.
Dạ.
Hỗn, khinh mạng cái vị người lớn.
Dạ. Vậy thì kết vào cái nào ạ? Kết vào cái giới không kính bậc đại sa môn hay là tật đố?
Tức là mình không kính trọng các bậc đại bề trên, không kính trọng người lớn. Thì việc tì ni, bổn phận của mình là bề dưới.
Yeah.
Mình phải sách.
Yeah. Mà tật đố là như thế nào mới gọi là tật đố?
Tật đố là mình ganh ghét với người ta. Đấy, như ở đây cho cái thí dụ này, cái người cô đề xá có một người đàn Việt vẫn thường cúng dường cho mình.
Yeah.
Mà bây giờ cái người ấy lại đi cúng dường cho cái ông thầy. Yeah. Thế cho nên cái cô này cũng không chịu, cũng không bằng lòng. Cô có cái thái độ.
Yeah.
Là cô ganh tị rằng bây giờ cái người
kính
người, thầy của, người của mình mà bây giờ lại đi cúng dường cái ông thầy kia.
Yeah.
Duyên đấy. Tại câu tắt là cư sĩ vì du tăng cúng dường. Du tăng tức là các vị khách tăng đi qua cái miền đó, người ta không phải là người tại miền đó, người ta đi qua có công có việc, người ta đi qua. Ngày xưa phải đi bộ thì cứ phải đi qua làng này qua làng khác, thế người ta bộ đi bộ mà người ta đi qua chùa cái làng đó thì cư sĩ cho nên người ta chỉ cúng một đêm ngủ và một bữa ăn. Thế bây giờ đây người ta cúng một bữa, mình là khách đi qua thì chỉ cần ngủ một đêm, ăn một bữa là đủ rồi. Nhưng mà mình thấy người ta tử tế, mình lại cứ ở lại. Nếu mình ở lại chỉ đêm ngủ thêm một đêm mà không ăn thì không có phiền người ta nhiều, cho nên tội ác tác. Còn nếu mình ăn ấy, là tốn kém của người ta thêm phiền, thế cho nên Phật kết tội đọa.